vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Ngọc Bích xin kính chào quý vị thính giả, kính mời quý vị nghe bản tin trưa ngày 10 tháng 10 2025 với một số sự kiện nổi bật. Ấn Độ và Úc ký thỏa thuận đảm bảo an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Lãnh đạo thế giới hoan nghênh thỏa thuận Gaza trong kế hoạch hòa bình của Tổng thống Donald Trump. Và bưởi Việt Nam lần đầu xuất khẩu sang Úc. Và sau đây là bản tin chi tiết. Mở đầu là các tin trong nước Úc. Bộ trưởng Quốc phòng Richard Miles đã cùng người đồng cấp Ấn Độ, ông Rajnath Singh, ký một thỏa thuận quốc phòng mới giữa hai quốc gia. Đây là chuyến thăm đầu tiên đến Úc của một bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ kể từ năm 2013. Hai bộ trưởng đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác an ninh hàng hải, mở rộng tham vấn và thúc đẩy hợp tác trong các hoạt động chung. Ông Miles cho biết, ông mong đợi chuyến thăm tới Ấn Độ để tiếp tục củng cố mối quan hệ song phương. Bạo lực gia đình và bạo lực trong mối quan hệ là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng vô gia cư trên toàn nước Úc, ảnh hưởng đến khoảng 67.000 phụ nữ mỗi năm. Tuy nhiên, các dịch vụ nhà ở và nơi trú ẩn dành cho phụ nữ không thể đáp ứng đủ nhu cầu. Tổ chức Odin House Foundation sẽ mở một tiệm giặt là tại Fairfield, bổ sung vào cửa hàng và nhà bếp hiện có nhằm hỗ trợ những người gặp khó khăn tài chính, vô gia cư hoặc đang chạy trốn khỏi bạo lực gia đình. Theo dữ liệu từ nhà thống kê Úc, Fairfield được xếp hạng là khu vực chính quyền địa phương có hoàn cảnh khó khăn nhất ở New South Wales, với dân số vô gia cư ước tính hơn 1.500 người. Lãnh đạo đảng xanh bà Larissa Waters báo cáo với Thượng viện rằng Google đã chặn một chiến dịch nâng cao nhận thức về bệnh lây truyền qua đường tình dục, STI, được tài trợ bởi chính phủ liên bang. Bà Waters cho biết, nhóm của bà đã phát hiện ra rằng Google đã chặn quảng cáo mục tiêu khuyến khích người Úc thực hiện xét nghiệm sàng lọc vì cho rằng nội dung này là nội dung dành cho người lớn. Trước khi công ty này thêm xét nghiệm STI vào danh sách chủ đề nhạy cảm vào tháng 11 năm ngoái. Mandy Charlton, quyền trợ lý Bộ trưởng Bộ Y tế phụ trách các bệnh truyền nhiễm, xác nhận rằng Bộ đã biết về vấn đề này. Tiếp theo sẽ là phần tin quốc tế. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết các con tin người Israel bị giam giữ ở Gaza sẽ được trở về nhà vào đầu tuần tới. Ông nói rằng ông hy vọng sẽ tham dự buổi lễ ký kết chính thức thỏa thuận hòa bình đã đạt được hôm qua tại Ai Cập. Theo giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận, tất cả con tin sẽ được thả tự do, các tù nhân Palestine bị giam giữ ở Israel sẽ được trao đổi, và quân đội Israel sẽ rút về một ranh giới đã được thống nhất. Tổng thống Trump cho rằng thỏa thuận này cuối cùng đã mang lại hòa bình cho khu vực. Bên cạnh đó thì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi đây là một thỏa thuận mang tính lịch sử. Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ hy vọng kế hoạch sẽ thành công và cho biết Nga sẵn sàng hỗ trợ. Tiến sĩ Eyal Mayros, giảng viên ngành nghiên cứu hòa bình và xung đột tại Đại học Sydney, nói với đài SBS rằng cuối cùng Hamas không còn nhiều lựa chọn ngoài việc đồng ý với kế hoạch này. Ngoài ra thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết chính quyền của ông sẽ tận dụng tình trạng chính phủ đang bị đóng cửa để thực hiện các cắt giảm vĩnh viễn đối với những chương trình mà ông gọi là chương trình của đảng Dân Chủ. Đây sẽ là một động thái nữa của chính quyền Trump nhằm cắt giảm chi tiêu liên bang và điều chỉnh lại các ưu tiên theo hướng phục vụ nền tảng chính trị của ông. Sau các lần cắt giảm trước đó đối với ngân sách nghiên cứu cho các trường đại học và các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập, một dự luật của đảng Cộng Hòa nhằm tài trợ cho chính phủ Hoa Kỳ và chấm dứt tình trạng đóng cửa đã không đạt đủ số phiếu cần thiết để được thông qua tại Thượng viện vào thứ Năm, khi quá trình bỏ phiếu vẫn đang tiếp diễn. Các lãnh đạo của đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ đều đổ lỗi cho nhau về việc chính phủ bị đóng cửa, vốn bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, sau khi Quốc hội không thông qua được luật chi tiêu mới. Khoảng 750.000 nhân viên hiện đang không nhận được lương thường kỳ khi tình trạng đóng cửa chính phủ gần kết thúc tuần đầu tiên. Và cuối cùng là tin Việt Nam, ngày 9 tháng 10, Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Đại sứ quán Úc tại Việt Nam công bố việc trái bưởi Việt Nam chính thức được xuất khẩu sang Úc và Việt Quốc của Úc vào thị trường Việt Nam. Đây là loại trái cây thứ 6 của Việt Nam có mặt tại Úc sau thanh long, vải, nhãn, xoài và chanh leo. Trong khi đó, Việt Quốc là loại quả thứ 7 của Úc được nhập khẩu vào Việt Nam sau nho, cam, quýt, anh đào, đào và xuân đào. Bày tỏ niềm vui khi hai nước ký kết hợp tác xuất khẩu trái cây, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Úc tại Việt Nam, bà Gillian Birch cho biết, bà rất vui mừng được tham dự lễ công bố mở cửa thị trường cho quả bưởi Việt Nam sang Úc và quả Việt Quốc từ Úc sang Việt Nam, một cột mốc quan trọng trong hợp tác nông nghiệp giữa hai nước.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.